Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. A Di Đà Phật. Hôm qua có thâu băng 2 buổi mà kỹ thuật không có tốt, xóa hết, không còn cái gì hết. Bây giờ mới 40 mấy thì khi nó cũng quên quý vị. Hồi đó không bao giờ. Giờ thỉnh thoảng mà không để ý, nhiều khi nó quên. Bởi vì thấy các vị lớn chắc còn quên nhiều hơn nữa. Con người lớn tuổi nó thay đổi. Hồi trẻ không có ngờ, mình không có nghĩ là người mình sẽ như thế. Nhưng mà bây giờ thấy rồi. Thấy cái già, cái bệnh thấy được rồi. Nên là cái kiếp nhân sinh nó là như vậy. Nó sẽ tới. Chúng ta tu thì có sự gia trì của Phật Bồ Tát, nghiệp chướng tiêu tan hết. Nếu mà nghiệp mình nhẹ thì trọn đời rất tốt. Còn nếu nghiệp mình nặng đó thì sẽ chuyển cái quả ác thành cái quả hiện tại. Thì như vậy Tế Chương Hiếu nói cái này. Có nghĩa là nhân quả đó là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Chúng ta chỉ thấy hiện báo thôi. Là đời này mình có làm ác hay có làm thiện mình thấy được là hiện báo đó, là trong cái kiếp này. Hoặc là mình tạo cái nhân thiện cái kiếp này thì trong cái kiếp này mình hưởng được cái quả thiện là thấy được đó, cái đó là hiện báo. Còn sanh báo đó là 2-3 đời lận. Có nghĩa mình tạo bây giờ có thể kiếp sau mới hưởng, hoặc là 2-3 kiếp sau mới hưởng là sanh báo. Còn hậu báo đó là vô lượng vô kiếp sau nó mới tới lần. Đó là ba cái đó. Cho nên á, theo cái người hiện tại, có nhiều người người ta tốt lắm, là cái hiện báo người ta tốt. Mà trong cái sanh báo mà nó xấu đó, thì tai nạn nó tới bất thình lình vậy. Giống như sao người đó tốt quá, mà sao nhiều cái xấu, là cái xấu đó là do cái sanh báo, chứ không phải do cái hiện báo. Vì nhân quả là ba đời như vậy đó. Người phàm nó chỉ thấy hiện báo thôi, cho nên thường là nghi ngờ nhân quả. Nói tại sao cái người đó thiện mà nó xui quá, còn cái người xấu sống dai quá mà nhiều phước quá. Cái phước đó là do sanh báo và hậu báo. Còn hiện báo thì cái quả ác nó chưa tới liền, cái kết quả nó chưa có tới liền, nó không nhanh như vậy. Từ cái sanh báo của họ nhiều phước quá, cho nên nó che được cái ác của bây giờ. Nhìn như thế đó thì thông hiểu hết. Nhiều khi cái người ta tu rất chân thành mà bệnh hoạn chướng ngại rất nhiều, thì tại vì cái sanh báo của họ xấu quá. Chứ không phải là kiếp này họ tu mà gặp nạn đâu, không phải. Thì chúng ta hiểu như thế đó thì mới thấy là nhân quả là chúng ta chỉ thấy hiện báo thôi, mà bây giờ phải tập nhìn cái sanh báo nữa, nhìn luôn cái hậu báo thì nó rành rành trước mắt. Bởi vì nhiều khi cái người đó cả đời chẳng có tu gì cả, mà lâm chung được hộ niệm rồi rất là nhiều tướng lành, cái đó đều do sanh báo hết á. Kiếp trước tu nhiều lắm, kiếp này bị nạn làm người quên cái việc tu hành. Cho nên cái kết quả vãng sanh hoặc là cái lâm chung rất tốt. Còn những người bây giờ nhiều khi tốt quá mà lâm chung rất là khó khăn, rất là khổ. Từ cái sanh báo nó khảo. Tại vì thí dụ như kiếp trước đó mình làm thiện 10, làm ác 9. Thì khi đầu thai đó thì cái 10 cái thiện nó sẽ đưa tới kiếp người, đầu thai làm người. Còn 9 cái ác nó để dành đó. Tới chừng lâm chung của kiếp này 9 cái ác nó mới tới. Nó là như vậy đó. Bởi vậy là nhiều khi bây giờ tu tốt vậy mà cái sanh báo mà nó xấu đó thì lâm chung nó hiện cái sanh báo rồi, nó chướng đủ thứ hết. Còn thí dụ như bây giờ người tu mà giỏi đó thì cái sanh báo nó tới nhanh chút, nó làm cho bệnh, nó làm cho bệnh để trả hết cái sanh báo đó, trả xong một cái thì vãng sanh Tây Phương. Như vậy hiểu hết phải không? Nó khó lắm, mấy người người mà không có hiểu nhân quả ba đời cứ nhìn ở trong cái hiện báo thì nghi ngờ hoài. Tại sao mà cứ tốt mà cứ gặp chướng ngại, mà xấu thì sao mà tốt thế? Thì là ảnh hưởng là do cái nhiều tiền kiếp, chứ không phải là trong kiếp này. Cái phàm phu chỉ thấy một kiếp thôi à. Còn chư thiên đó thì thấy ba đời, bốn đời. Sanh báo là chư thiên thấy được. Những vị sanh cõi trời nhìn mình bị nạn hay là làm phước nhìn rõ ràng. Nhưng mà chúng ta chẳng thấy được. Chư thiên nhìn thấy. Nhưng mà tới hậu báo đó thì Bồ Tát nhiều khi thấy cũng không hết nữa. Hậu báo xa quá. Nhiều khi nó tới mấy chục ngàn đại kiếp hay thí dụ như vậy thì không có ai thấy được. Phật mới thấy được. Bởi vì Bồ Tát nhiều khi thấy không hết cũng còn sanh nghi nữa. Chứ tại sao mà cái người này như vậy? Phải hỏi Đức Phật đó. Thì Ngài mới cho cái đó là quá khứ lâu xa, chuyện đó nó vậy như vậy, cái quả báo giờ nó tới như vậy. Nhiều khi các vị A-la-hán cũng không thấy được. Cái nhân quả nó sâu quá. Cho nên chúng ta nhìn nó thì phải nhìn tới ba đời lận. Cho nên tu bây giờ mà tu tốt mà bị bệnh đó là chuyển cái sanh báo hết đó. Thì Ngài Ấn Quang nói chuyển như thế là vui. Tại không chuyển như thế đó, lâm chung nó sẽ tới. Nó sẽ tới, sanh báo nó sẽ tới thì nó khảo, làm cho tu không được mất cái hoa sen. Bây giờ nó tới á, thì là trả xong nó thì hết rồi. Thì lâm chung tự tại. Nhưng mà không phải ai cũng là có cái sanh báo xấu đâu. Có nhiều người tu tốt lắm. Cả đời rất tốt. Còn nếu mà gặp nạn đó, tại vì sanh báo nó ảnh hưởng. Cho nên nhiều vị cao tăng cũng bệnh luôn được. Chứ không phải thường đâu, bởi nhân quả cao tăng cũng khảo luôn á. Không có phải là mình tu khá, tu giỏi rồi là thoát được nhân quả đâu. Bởi đã làm ác thì cái quả báo nó tới như thế. Cho nên khi mà ác rồi đó mà tu chướng ngại, cho nên các vị người ta biết đó, vừa tu giải thoát mà vừa hành thiện nữa, để cho cái phước báo nó đầy đủ. Thì phước huệ đều tu hết để cái đường tu nó không trắc trở. Nếu không có đủ phước đó mà lo tu không đó thì cái phước không có đó thì nó lận đận lắm. Nó chướng ngại đủ thứ hết. Tất cả đều do cái kiếp trước của chúng ta hết. Chẳng phải là chúng ta xui hay là chúng ta hên gì đâu. Nhiều người cuộc đời may mắn, chứ nhiều người thì ở đâu cũng gặp chướng ngại. Đó là cái sanh báo và cái hiện báo. Nhiều khi cái sanh báo nó tốt mà cái hiện báo nó xấu đó, nó ảnh hưởng luôn. Nó ảnh hưởng cái sanh báo, đời nó là nó ảnh hưởng với nhau rất là chặt chẽ, rất là phức tạp. Không có thể mà dùng cái sự hiểu biết nhỏ nhỏ mà có thể phán quyết được nó. Bởi vì nhiều người thay vì cái tuổi thọ là sống tới 70 mà làm ác quá, nhiều khi chết sớm lắm. Cái hiện báo nó ảnh hưởng cái sanh báo. Nó tổn đức tổn phước mà. Còn nhiều người, cái người mà nhiều khi 50-60 đã chết mà lo tu không, nó sống tới 80-90. Cái hiện báo nó ảnh hưởng cái sanh báo. Thành ra sống dài lắm mà là do kiếp này. Cho nên là chúng ta bây giờ chỉ lo cái hiện báo thôi, chứ cái sanh báo thì đã lỡ tạo rồi, đâu có làm sao mà có thể quay lại quá khứ mà làm được. Hiện tại là ăn năn rồi sám hối, là tu cái tùy hỷ. Tu cái tùy hỷ mới là hay. Cũng như là mình ưa ganh, người ta thành công là mình buồn à. Đó, không biết tùy hỷ. Hoặc là cái người mà mình không thích mà người ta được cái gì là mình buồn. Thì các ngài dạy tu tùy hỷ. Cái người đó là kẻ thù của mình, nhưng mà họ tu được mình cũng vui nữa. Người đó mình ghét lắm, nhưng mà họ thành công mình phải tùy hỷ. Cái đó là tốt cho họ, họ sẽ giải thoát. Họ sẽ được việc thiện, mình vui. Mà vui thật á, là tùy hỷ. Còn thiếu cái người đó mình ghét mà họ có cái gì được cái là mình buồn à. Đó là cái pháp tùy hỷ phải tu lâu lắm mới làm được. Phải không có ích kỷ, phải lâu lắm mới thấy được cái đó là lỗi lầm. Thí dụ như là mình làm Phật sự mình không thành, còn cái bên kia người ta làm sao người ta được. Mình sanh cái pháp vui ra, mình không được không sao, mà chúng sanh an lạc là được. Thành ra là mình tùy hỷ, còn mấy á, tìm mọi cách để mà buồn. Rồi đó, ở trong cuộc đời đó, cứ sống với nhau, cứ gặp, rồi cứ ganh, rồi cứ... Là tại vì không có tu pháp tùy hỷ. Hãy thấy người ta được liền vui, tập riết nó quen. Cái người mình không thích cũng vui nữa, cái đó tốt. Tập vậy đó. Thành ra là lâu rồi đó, thì cái tâm ganh nó hết rồi. Nó đã giảm hết rồi. Cũng như là mẹ, như mẹ chân hiếu. Hồi đó đó, ví dụ mẹ thương cái người khác là mình buồn. Mình chân hiếu nè, hồi trẻ, hồi nhỏ con nít á. Bây giờ lớn rồi thấy không phải. Mẹ thương người nào mình vui. Tại cái người đó được thương vậy, không có ganh nữa. Thì nó thoát rồi. Còn nếu mà không mấy cứ để ý hoài bà thương ai mình lại buồn. Mà nhiều khi anh em trong nhà thương cái người kia nhiều hơn mình cũng buồn nữa chứ. Đó mình cũng ganh nữa. Đó là như vậy đó. Rồi sau này hãy được là vui cho người ta. Như vậy tốt. Mình không có cần. Thì tự nhiên nó thoát rồi. Mà bà cũng không có bị rắc rối nữa. Mấy bà cũng khổ với mình. Nhất cái là ổng buồn. Thí dụ vậy. Đó là tuổi thơ đó. Nhưng mà lớn thì cuộc đời trải qua là chứng hiếu nhìn. Là ngày các ngày dạy là hai pháp đó. Một là sám hối. Hai là tùy hỷ. Dạ đúng không thưa quý vị? Những người mới tu thì cái tâm thô lắm. Nhất cử nhất động đều làm cho người ta buồn. Đó. Tâm thô có nghĩa là tâm mình nhiều phiền quá. Toàn là vọng tưởng chấp trước không. Thành ra nhiều khi mình muốn nói cái câu cho người ta vui. Nói ra người ta cũng không vui nữa. Người ta cũng bực nữa. Đó là tâm mình thô đó. Nhiều khi mình muốn làm cái đó cho tốt. Làm thành ra người ta bực. Đó là ở trong đạo đó. Cái người thô tâm đó. Mà đi tới đi lui cũng phiền người ta nữa đó. Người ta cũng không an lạc. Ta thấy cái tướng đi là người ta nói không có chịu hạ thủ gì hết. Để cái tâm thô như vậy. Rồi cái nhất cử nhất động đều ảnh hưởng các vị tu lâu họ nhại lắm. Người thanh tịnh tới họ biết liền. Người không thanh tịnh tới họ biết liền. Họ nhìn cái tướng họ thấy là biết cái tâm. Cái tâm tịnh đó thì nó khác. Cái hành vi cử chỉ nó khác. Đó là nó. Những cái vị mới tu đó thì cái tâm thô lắm. Vì vậy đó mà mỗi động tác đi đứng nằm ngồi làm phiền người khác. Đó. Ngài, đó là Ngài Hư Vân nói đó, tâm thô đó. Chúng ta phải biết là ở trong chánh pháp, ở trong chùa, ở trong đạo tràng mà nghe được tịnh tông hay là thiền tông, mật tông hay giáo môn của Đức Như Lai dạy đó là cái cơ hội khó gặp trong nhiều kiếp, là muôn kiếp, là 10.000 kiếp mới có thể gặp được chứ không phải kiếp nào cũng dễ gặp. Dùng chữ muôn mà. Là lâu lắm, đâu phải là làm người là gặp đâu. Khó dữ lắm mới có thể là trong muôn kiếp thì mới có cơ hội mà được nghe cái con đường giải thoát của Đức Như Lai. Tại vì chúng ta luân hồi đó cứ bị là thất tình lục dục và cái âm thanh sắc tướng nó trói. Kiếp nào cũng vậy là sanh ra là nó trói một cái là tiêu ở trong đó, là khổ dài dài thôi. Mà cái đó là huyễn, là pháp khổ, là pháp luân hồi. Còn cái pháp thanh tịnh của Phật á, mà không bao giờ biết. Đó là niệm Phật vãng sanh mà. Không biết. Mà biết cũng không tin nữa. Đó là cái pháp thoát, cái pháp thanh tịnh. Nó mới là thật. Nó là trường tồn đó. Tại vì vãng sanh rồi thì nó không mất nữa rồi. Nó là trường tồn. Còn chúng ta cái thân này cũng mất. Gia đình cũng mất, tiền cũng mất. Thế giới này sẽ mất khi mà cái ngày lâm chung sẽ thấy mất hết. Mà đồ giả mà. Nhưng mà chúng ta cứ tưởng thật, lấy giả mà cứ lao vào trong đó rồi khổ với nó tới chừng nó mất một cái buồn quá. Tại vì mình bao nhiêu tâm tư mình để trong đó, tới cái ngày mà mình lâm chung mình sẽ biết, trời ơi lo quá tưởng sao nó mất rồi. Bây giờ làm sao phải lo là cái kiếp mới, rất khó khăn. Còn cái thân thật, cái thân thiệt của mình đó là như là cái thân ở Tây Phương, Bồ Tát rồi ở đó, không có mất, lại không cầu, không thích nữa, nghe không tin nữa. Cái thứ mà giải thoát thanh tịnh á, thì không tin được, không thích. Mà cái thứ khổ á, thì thích quá, rồi lặm, rồi dính chặt ở trong đó lâu quá. Còn cái pháp giải thoát á, thì không tin được. Cũng bởi vậy nói là rất khó để mà gặp. Muôn kiếp thì mới có cơ hội gặp được. Cho nên gặp được rồi đó thì dũng mãnh tinh tấn, trong tâm ngoài thân đều tu. Đó là các ngài đó. Bên trong đó thì A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật niệm. niệm rất thường, rất chuẩn, không có để vọng tưởng tạp loạn gì hết á. Rồi tham sân si gì đó đều lấy cái tiếng Phật hiệu để mà tẩy rửa nó. Như Chân Hiếu nói, niệm Phật là nghe cái âm thanh á, nghe được cái tiếng Phật á, tự nhiên cái tiếng Phật vào lòng đó thì tự nó phá hết cái buồn cái lo. Nó hay như vậy đó. Hãy nghe được nó thì mới được. Thí dụ mình niệm mà chưa nghe được thì không được đâu. Cái âm thanh Phật mà vào tâm đó, tự nó là thuốc mà. Nó là thuốc của Phật. Tự nó làm sạch hết những cái ưu tư, phiền não, lo lắng gì nó tan. Bởi vì người ta nghe tiếng Phật hiệu, nghe một thời, nửa tiếng, một tiếng. Nó vui, nó thoát nữa. Đó là âm thanh đó. Thì ngày đêm đều lắng nghe cái tiếng Phật hiệu này, để cho trong tâm á, nó tan biến hết những cái tham, những cái giận, những cái buồn. Mà sự thật là tham, giận, buồn không cách nào mà trị đâu. Chỉ có tiếng Phật hiệu vào tự nhiên nó tan. Nó là giống như thuốc vậy đó. Nó là thuốc A-di-đà đó. Thuốc của Phật đó. Thì tự nó phá được cái phiền não cho mình. Chứ nếu mà không có tu đó, suy nghĩ mấy thì nó cũng đau khổ hoài. Nó phiền, nó dính ở trong đó. Chỉ có tiếng Phật hiệu vào. Bởi bên trong đó, luôn luôn là A-di-đà Phật niệm cho thường. Còn bên ngoài đó, thì Ngài Hư Vân bảo đó, cái giới sát là rất quan trọng. Như hôm trước Chân Hiếu đi xe đồ hoàng, ngồi đằng sau, có cái cô ngồi đằng trước, có cái con ong màu vàng, nó đẹp lắm, nó đậu. Mình thấy nó đẹp quá, mà nó ở trong xe làm sao mà nó sống. Mình mới khởi lòng thương, cổ đập cái bụp chết quèo. Trời, mình thót trái tim luôn. Ha, cổ thấy Chân Hiếu la lớn quá, cổ nhìn Chân Hiếu gì mà giống như là đâu có lạ đâu, này đập thôi mà. Thì Chân Hiếu nói trời chết quèo rồi, chết quèo rồi. Con ong nó vàng mà nó đậu trên cái kiến đó, nó kiếm cái đường nó đi ra đó, mà nó gần cổ quá, cổ đang cầm cuốn sách, cổ đập một cái té ụp lườn chết queo luôn. Chân Hiếu nói trời ơi đau lòng quá. Đó là giới sát đó, thì sau này sẽ bị nó đập lại cho coi, đập lại cũng tan xương nhát nát thịt thôi, không có đỡ nổi với nó. Tại vì nó là oán gia mà, nó oán gia mà, tới chừng sau này cơ hội tới nó làm mình ung thư à. Không ung thư thì nó đập mình ra là nó chặt đầu, nó sát sanh mình à. Nó không có tha đâu. Mình phải trả một cái nợ đó. Bởi vì đập thì nhanh lắm. Mà trả thì khổ không? Trả thì đâu có chịu nổi. Giới sát đó thì nói tới phóng sanh. Phóng sanh khó lắm. Nhưng người ta đó, để Chân Hiếu nói của Ngài Ấn Quang thì mình mới biết. Phóng sanh là không cho biết giờ, không cho biết ngày. Chúng ta cứ tập trung vào cái tháng 7 phóng sanh. Cho nên tháng 7 họ sát sanh dữ lắm. Họ bắt rất mạnh tay ở tháng 7. Tại vì họ bắt họ bán được. Tại họ biết người mua sẽ rất đông. Phải không? Phải họ tập trung cái tháng đó họ làm ác nhiều phải không? Tội đó mình có phần à. Nó là khó lắm. Phóng sanh không cho biết. Cũng không cho biết cái vật nào nữa. Thí dụ cái tháng 7 mình cứ mua chim phóng sanh. Chim rất khổ với mình. Từ cái tháng đó mới tai họa. Mình không sanh chim nữa, mình qua cái loại khác. Họ bắt một đợt là họ không bắt được nữa. Lần sau họ không biết mình sẽ phóng sanh cái gì. Thành ra chúng sanh nó thoát rồi, thấy chưa? Đó mới là phóng sanh. Thấy không? Vậy ngày xưa đó, Ngài Hư Vân kể chuyện đó. Có một vị hoàng tử thương cái loại chim đó lắm. Thương cái con chim đó mà. Cái con đó nó có duyên với ngài lắm. Từ hồi trẻ con nít đã thương rồi. Rồi thương quá thì mới đi học cái nghề y để trị bệnh cho cái loại chim đó. Thì tới mấy cái ông quan mà nịnh đó, đều đi kiếm cái con chim đó bắt rồi làm bị thương mới đem tới làm quen. Thế chứ. Chứ làm sao mà làm quen được, ông ta là hoàng tử mà. Ông ta sẽ lên vua mà. Thì những cái vị quan lớn đó bắt đầu mới tập hợp những cái người dưới trướng của ngài đi bắt con chim đó cho tôi. Tới sau này mà ông ta lớn rồi, cái loại chim đó muốn tuyệt chủng luôn, nó quá là đau khổ, nó chết. Mà bao nhiêu phải đem tới cho ông trị. Thì Ngài Hư Vân nói, ông là kẻ thù lớn nhất của nó. Hay không? Ông là thương nhất phải không? Mà chính ông là hại nó đó. Nếu ông đừng thương nó không tới nổi vậy đâu. Phóng sanh giống vậy đó. Không có khéo đó, thì hại nó đó. Bởi vì là không cho biết mà được. Thí dụ, tháng 7 này mình sẽ mua cái loại chim đó, mình phóng sanh, chết cái loại chim đó. Nó bắt cho mình đau khổ đó. Rồi thả ra chưa chắc đã tốt đâu. Nó canh tháng 7 năm sau nha. Bởi vậy là phải không cho biết. Mà thí dụ cái loại đó người bắt nhiều đó, đừng mua, đổi, đổi cho họ không có trở tay kịp với mình. Cái đó mới là chân phóng sanh. Đây là của Bồ Tát dạy, người thường không thấy được. Cứ làm cho người ta chết theo, chết tội quá. Đúng không quý vị? À, những cái ác hồi nãy là trong tâm đó thì niệm tiếng A Di Đà Phật, tại cái tiếng đó mà nghe, không phải niệm đâu mà nghe, nghe vào lòng thì những cái buồn giận gì nó tan hết. Còn bên ngoài đó đừng sát sanh. Rồi 10 cái ác chuyển thành 10 cái thiện. Rồi, cái ác là bên trong là 3 cái ý rồi, còn bên cái miệng là 4. À, cái tâm là 3, khẩu là 4. Thân là 3 nữa, sát sanh, trộm cắp nữa. Thì 10 cái đó đều chuyển hết là tu bên ngoài. Cái đó là ngoại hộ đó. Bởi vì người tu hành hiền từ lắm, lúc nào cũng thương tưởng người khác, không có hại ai đâu. Tu rất tốt ở bên ngoài. Còn bên trong thì tiếng A Di Đà Phật niệm rất chuẩn. Là phiền não sẽ tan hết. Bên ngoài và bên trong đều tu như vậy. Phải biết rằng đó, cái hạt giống của Phật ở trong lòng đó mà nó có thể sống lại được là do mình tạo đủ duyên lành cho nó. Là mình phải dọn rửa thân tâm như thế thì cái hạt giống Phật nó mới có thể sanh trưởng được nơi nơi con người mình, là cái giải thoát nó mới tới được. Nếu mình dọn không kỹ á, thì là cái hạt giống nó không khởi lên được, những cái ác nó sẽ vào. Bởi vì muốn thanh tịnh phải tu cái tâm, phải niệm Phật vậy, và bên ngoài phải làm tốt như thế thì cái hạt giống Phật, cái tâm thanh tịnh tự nó sẽ tới. Nó do cái duyên lành của mình đã dọn rửa rồi, nó sẽ tới. Còn nghiệp ác mà nó tới đó thì nhất định địa ngục sẽ vào, không thoát được. Vung bồi mà nhiều nghiệp thiện đó thì nhất định là công đức và phước đức sẽ tăng trưởng, càng ngày càng tiến lên. Cho nên cổ đức dạy đừng làm ác, làm thiện. Thì như Chân Hiếu nói, Ngài Hư Vân lúc nào cũng nói nhân quả hết đó. Đó là thiền sư đó. Lúc nào cũng nói nhân quả. Mà lại Phật rất thường. Như cái ngày cuối cùng mà Ngài bỏ cõi đời đó, Ngài vẫn 120 tuổi, từ cái giường bước xuống lại Phật ba lại rồi mới lên nằm cái thế kiết tường mà từ tạ thế gian. Không phải thường, cũng lại Phật cái lúc cuối cùng. Cho nên người tu, nhiều khi người ta tu thiền người ta không có chịu lại Phật. Không giống rồi. Bỏ luôn là không giống rồi. Phải lại. Gần đây, thế giới của mình nhiều cái thiên tai đó là do là sát sanh hết đó. Là do sát sanh thì nó chiêu cái tuổi mà nó chết rồi nó bị mình giết á, thì nó chiêu cảm tới mình. Cho thành ra là khi mà cái mức của nó tới mức á, thì nó chiêu cảm thành là động đất sóng thần, rồi dịch, bệnh dịch, rồi ung thư, đó là tàn vậy hết. Nếu mà chúng ta đừng sát sanh nữa thì tự nhiên nó tan hết cái này. Bên là sát nghiệp nặng quá thì chiêu cảm những cái ác. Cái ác khí ở trong cái nhân, cái chỗ mình ở đó nó sẽ trùm hết. Rồi cái oan gia nó đối đầu đó, nó làm cho cái người của mình mà đoạn thọ hết. Là do sát sanh. Do đập cái con ong đó đó. Mà ra mà vô tâm thôi, đập không có nghĩ gì cả. Đúng là không có học, không có học Phật đó. Thì sau này cái khổ quá. Có cái ông đó, ông có mấy mẫu đất trồng cái cây gì đó. Rồi tới chừng cái cây đó, tới cái mùa thu hoạch thì rầy nó đầy hết. Rồi hoảng hốt lên, mới đi tìm Ngài Tịnh Không. Bây giờ làm sao? Bây giờ giết tụi nó thì được cái thu hoạch. Mà không giết nó thì coi như là mấy cái mẫu mà trồng đó là tiêu hết. Không có tiền rồi đó. Thì Ngài nói đem hết cái đạo tràng ra ngoài đó niệm Phật. Không phải một người, đem hết cái đạo tràng ra niệm. Có một lúc nó đi hết á. Nó đi hết á, mà phải năn nỉ nó, phải cung kính nó, chứ không phải niệm mà coi nó như là súc sanh đâu. Là Bồ Tát nói nó nghe đó. Chứ nếu mà không cung kính là không đi nha. Không đi đâu đó. Rất cung kính như Phật vậy đó, coi nó như Phật vậy đó. Rồi thì Ngài Ấn Quang bảo, nếu mà có kiến hay là có những cái con rầy đó thì Ngài bảo là ở trước bàn Phật có một ly nước, rồi tụng chú Đại Bi bao nhiêu biến, và là chú Vãng Sanh, hoặc niệm A Di Đà Phật, hoặc niệm Quán Âm, hoặc niệm chú Chuẩn Đề vào cái nước đó cho rất thành tâm. rồi lấy cái nước đó rải vô cái chỗ tụi nó mà cầu cái sự gia trì của chư Phật Bồ Tát rất thành tâm. Mà khi rải cũng là niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là tụng chú Đại Bi hay là chú Vãng Sanh. Vừa rải vừa tụng, không lâu nó sẽ đi. Do cái nước đó đó nó mới đủ sức mà hóa giải đi và nó hiểu được. Súc sanh nó hiểu được á, tại vì cái này là thần lực của Bồ Tát. Thì rải như thế thì nó sẽ đi. Rồi Ngài nói cái cây nào mà ở gần người niệm Phật, cây đó sẽ tốt. Tại cái tiếng Phật hiệu nó vậy đó. Cái vườn rau của ông ngồi chỗ đó niệm thì ông sẽ thấy cái cây nó khác. Đó là ngày ứng quang đó. Thì cái con bọ đó thì cũng phải dùng cái nước từ bi của các ngài. Không dùng thuốc rầy, thuốc giết được đâu. Phải tụng đại bi, tụng chú hay là niệm Phật vào nước. Mà cầu nguyện các ngài, nó sẽ đi hết đó. Còn giết nó là tai họa rồi. Tai họa rồi. Sau này làm sao trả? Một con là ung thư một lần đó. Mình cứ tính đi. Nó có trứng nữa đó. Ồ, không được đâu. Mình chết không biết bao nhiêu phen đâu. Không được đâu. Không được. Bởi vậy là bớt trồng cây thì tốt. Trồng nhiều khi nó rầy quá không biết làm sao. Người tu Phật ngày xưa như không cho. Không cho cuốc đất đâu. Cuốc đất có con trùng nó chết. Không cho đâu. Thôi nha quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị xoa chân đi, rồi đi kinh hành.